Kính thưa cộng đoàn, có một câu chuyện kể rằng sau khi thống nhất Giang Sơn bằng một cuộc nội chiến tương tàn, quốc vương xứ Đông Lào lúc ấy cao giọng nói rằng: chỉ trong vòng 10 năm ta sẽ xây dựng vương quốc giàu mạnh hơn cả xứ Phù Tang. Xứ Phù Tang lúc ấy là một cường quốc. Thế rồi 10 năm, 20 năm, 30 năm, rồi hơn 40 năm kể từ ngày ấy, vị quốc vương kia đã về với đất mẹ. Thế nhưng bao vị quốc vương khác nối ngôi, nhưng vẫn cứ tự huyễn hoặc đời mình, cho thần dân ăn bánh vẽ, để rồi xứ Đông Lào vẫn lẹt đẹt, không chịu tiến. Bá tánh lầm than, nhiều kẻ tìm cách rời bỏ vương quốc, thậm chí đánh liều cả mạng sống để tha hương cầu thực nơi đất khách quê người. Có người đã bỏ mạng. Thế mà quốc vương hiện tại vẫn cứ thái độ cao ngạo, dẫn đến lừa dối, vẫn luôn tuyên bố rằng chưa có bao giờ vương quốc đẹp như hôm nay. Kính thưa cộng đoàn, kiêu ngạo, tự mãn vốn là ngọn nguồn của sự thất bại và sẽ dẫn đến dối trá. Người kiêu ngạo sẽ tự đánh mất sự cầu tiến của bản thân. Con người một khi kiêu ngạo, tớ sẽ tự cho mình cái quyền đứng trên người khác, thông hiểu hơn người khác và hạ thấp người khác. Sự kiêu căng ngạo mạn chẳng những không được lòng người đời, mà còn tự đẩy bản thân mình vào con đường bại vong. Nhà tư tưởng Trung Quốc thời Minh, Vương Dương Minh từng nói rằng: bệnh của người thời nay phần lớn chẳng qua là kiêu ngạo, mà tội ác trong suốt mấy trăm năm qua tất cả do kiêu ngạo mà nên. Kiêu ngạo là con đường tự diệt vong. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, đó là chuyện ở cuộc đời. Về chuyện đạo, lời Chúa của Chúa Nhật thứ 30 thường niên hôm nay cũng mời gọi chúng ta cần có thái độ khiêm tốn và chân thành khi cầu nguyện. Chân thành và khiêm tốn để nhìn nhận sự yếu đuối và bất toàn của mình trước mặt Chúa, để từ đó luôn biết cậy trông vào tình yêu của Người. Trong dụ ngôn của bài Tin Mừng chúng ta vừa nghe, người Pha-ri-sêu lên đền thờ để cầu nguyện, nhưng thay vì cầu nguyện với Chúa thì ông ta chỉ kể lể công trạng của mình và kể tội người khác trước nhan Đức Chúa. Ông ta tự mãn cho rằng tất cả những gì ông ta có được là do chính ông ta tạo lập. Lời kể của ông cách nào đó đã xác định cuộc đời ông dường như không có chỗ dành cho Chúa, bởi cái tôi của ông là tất cả. Ông đã quên và không đủ khiêm tốn để nhận ra rằng tất cả những gì ông có đều là hồng ân Chúa ban. Trái đất và muôn loài muôn vật đều do Chúa tạo dựng. Ngay cả mạng sống của ông, sự hiện hữu của ông cũng là do Chúa tác thành. Không những thế, với thái độ ngông nghênh tự mãn, ông còn lên án người khác. Ông thay quyền Chúa để kết án người khác. Với ông, người thu thuế như một kẻ xa lạ và không cùng đẳng cấp. Đó không phải là người anh em của ông, nhưng là một kẻ ông ghê tởm và khinh bỉ. Chính vì thế, thưa cộng đoàn, việc cầu nguyện của ông biến thành một màn quảng cáo về công đức của ông. Thay vì khiêm nhường mà tạ ơn Chúa về những việc tốt lành mình đã làm được và xin tha thứ về những lỗi lầm thiếu sót của thân phận con người, thì ông lại tự hào khoe khoang rồi kết án người khác. Thay vì đến với Chúa để làm sáng danh Chúa, thì ông lại tìm cách làm vinh danh chính mình và hạ nhục người khác. Do đó, những thành tích ông kể ra như ăn chay mỗi tuần 2 lần hay dâng cúng 1/10 thu nhập, dù là sự thật nhưng chỉ là những thứ trang trí và đánh bóng cho cái đức hạnh bên ngoài của ông, chứ không phải tấm lòng của ông dâng lên Chúa, một tấm lòng tan nát khiêm cung như người thu thuế cũng đang cầu nguyện trong đền thờ cùng lúc với ông. Thật vậy, người thu thuế biết mình là kẻ tội lỗi, công việc thu thuế của ông biến ông thành kẻ cộng tác với đế quốc, với ngoại bang để ức hiếp và bóc lột đồng bào mình. Điều đặc biệt nữa là ông cũng tin rằng Thiên Chúa là đấng nhân từ, người chậm giận và giàu lòng thương xót. Chính vì thế, ông đấm ngực than khóc, lạy Chúa xin thương xót con là kẻ có tội. Lời cầu nguyện ngắn ngủi nhưng tràn đầy tâm tình thống hối và cậy trông. Kính thưa cộng đoàn, việc tuyên bố ai là công chính hoàn toàn là việc của Thiên Chúa, vì không ai trong chúng ta là người không có tội. Nhưng người Pha-ri-sêu đã tự đặt ra tiêu chí, tự xây dựng hình ảnh người công chính cho chính mình. Ông không cần đến Thiên Chúa nữa. Tinh thần cầu nguyện của ông, nếu ta có thể gọi đó là sự cầu nguyện, chỉ mang lại sự hài lòng cho chính ông. Nhưng trước mặt Chúa, không những không có giá trị mà còn mắc thêm tội kiêu ngạo. Còn người thu thuế thì được Chúa thương nhận lời, ông được tha thứ tội lỗi và được công chính hóa. Thánh Phaolô trong bài đọc 2 chúng ta ngày hôm nay, khi viết thư cho người môn đệ Timôthê trong hoàn cảnh thánh nhân đang bị cầm tù tại Roma, thánh nhân đã không cho mình là xứng đáng với triều thiên dành cho người công chính bằng những công việc mà thánh nhân đã làm. Nhưng thánh nhân muốn nhấn mạnh đến niềm tin và sự trung thành nơi Đức Kitô, người là thẩm phán chí công, người là đấng sẽ tuyên bố Phaolô là người công chính và sẽ trao phần thưởng là triều thiên cho ngài. Thánh Phaolô đã nhận ra sức mạnh để chịu đựng và sự thành công trong việc rao giảng tin mừng không xuất phát từ sự yếu đuối của ông, nhưng xuất phát từ sức mạnh của Thiên Chúa, nhờ thánh nhân đã đặt trọn vẹn niềm tin nơi Thiên Chúa. Tâm tình của Thánh Phaolô cách nào đó cũng xác nhận ý tưởng của bài đọc 1 trích sách huấn ca chúng ta nghe trước đó. Đó là Thiên Chúa nghe lời tất cả con người, tất cả những ai đến với Ngài. Nhưng Thiên Chúa đặc biệt tỏ lòng quan tâm đến những người cô thế cô thân, những kẻ nghèo hèn bị đối xử bất công, những người luôn khiêm tốn, chân thành và đặt trọn niềm tin vào Thiên Chúa. Ai nâng mình lên sẽ bị hạ xuống, ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta luôn có được lòng khiêm tốn khi cầu nguyện, chân thành khi cầu nguyện, nhận biết thân phận yếu hèn của mình để luôn luôn biết cậy trông và tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa mỗi ngày. Amen.